Nhiều người bảo là nó cần
Đâu,
nhiều người.
giờ thầy sẽ bắt đầu tiếp phẩm thứ năm ạ.
Anh lại thế ta rejection đó là tao tụi chúng mình là do tiền mà do tiền làm được đó. Thế ta rejection đó là tao tụi chúng mình là bởi thu chứng ngầu rồi sẽ bắt cá bằng mình thế là nó hỏi giải có tiền mà như vậy.
Dạ, thầy sẽ bắt đầu từ đoạn thứ 84 ạ. Biết rõ như thế nên phấn đấu luôn làm đại lạc cho chúng sinh. Đấng từ bi đã nhìn thấu suốt nên các ràng buộc lại cho làm.
Đúng không? Ông thì chẳng đúng không? Ông ta chỉ ta. Thế ta rejection đó là sẽ đúng không? Thế ta rejection đó là anh ấy cần được sửa sổ. Thế ta rejection đó là thế ta rejection đó là ta đủ chuẩn bị cho mình. Ông ấy à, ta đi chơi rồi. Thế ta rejection đó là sự tự do bảo là sao chắc đang có thể cũng có ra. Thế ta rejection thế ta xin bảo chế này, ta đủ xin chỉ tuyển chuẩn bị chế là ta đủ chuẩn được đem bảo chế rồi. Thế chứ, đó.
À, ở đây à, biết rõ như thế có nghĩa là những cái phần mà à, giảng ở trên nè à, thì tất cả những điều như vậy à, biết rõ rồi thì chúng ta sẽ phấn đấu với cái mục tiêu của mình là luôn làm đại lạc cho chúng sinh. Phấn đấu ở đây có nghĩa là chúng ta luôn làm đại lạc cho chúng sinh với cái tâm à, luôn luôn nỗ lực và luôn luôn à, liên tục để làm đại lạc.
Nè thu chi ngon rinh sĩ nè các bạn làm gì thế là nó sẽ cho nó sinh như vậy chỗ thế
Và sang câu thứ hai là đấng từ bi đã nhìn thấu suốt nên các ràng buộc lại cho làm.
ta đi cái căn lâu rồi sao nó chế tăng xin cái đó cho rồi xin đó cho rồi nhưng mà chế tăng thì có chế thì mà yên là yên xin cái đó cái chung bộ yên là yên thì có dùng bộ yên là bên nó mít chích xe này mít cả tầm bê sổ chạp thu yên là mít chích xe thì dùng bộ yên ta đi chế bộ yên là
Thì nói chung á là hai câu này có nghĩa như thế này à. Nói chung là à, nếu mà làm đại lạc cho một người khác á, thì cái đại lạc đó không bao giờ là ai cũng cả. Nhưng mà nếu mà mình muốn làm đại lạc cho số đông á, thì ở trong cái số đông đó thì đôi lúc có những cái việc nó sẽ gây ra ác nghiệp. Lấy ví dụ là à, nếu mà một người đang có tâm làm hại đến 100 người khác á, thì nếu mà giết một người này thì 100 người khác được an toàn á, thì cái việc đó tuy là làm lợi cho 100 người kia nhưng mà giết một người vẫn sẽ tạo ác nghiệp.
So like now that you can see the one thing very clearly that the generally like a killing the animal it's should not do that it's a negative sin but the sake of the benefiting the humankind so it is allowed like when you do the vaccine trial no now they have to kill the quite numbers of the animals.
Dạ, lấy ví dụ như là nếu mà sát sinh giết một con thú thì chắc chắn sẽ phạm ác nghiệp. À, nhưng mà để vì lợi ích cho con người, để làm lợi ích cho số đông thì mình cần phải mình thử nghiệm vaccine trên các con thú trước, sau đó mới thử trên người. Thì cái hành động mà giết cái con thú đó để thử vaccine thì tuy nó là ác nghiệp nhưng mà nó lại làm lợi lạc rất là lớn cho nhiều người khác nữa, cái thiện nghiệp nó nhiều hơn.
Và thu chi ngao ring sinh này thu chi ngao thì sang gì đấy ring sinh này sự do bảo là tha rừng bộ của ta là sinh này sự yếu đấy đi qua đường tôi chỉ đang cài yếu đấy hình như sinh tuyến giáo chuẩn bị cho anh yếu nó nhắm nặng yếu đấy thì sự
Cho nên hai câu này ý ở đây nói rằng đấng từ bi đây chính là Đức Phật à, đã nhìn thấu suốt là ngài có cái tầm nhìn rộng, đã nhìn thấy rất là xa à. Thì khi mà nhìn thấy rất là xa như vậy thì nên các ràng buộc, các ràng buộc ở đây là những cái điều ác nghiệp. Thì nếu như mà phạm một cái ác nghiệp nhỏ nhỏ để làm lợi lạc cho một số lượng lớn rất là nhiều người khác á, thì điều đó Đức Phật lại cho làm, cho nên có câu là nên các ràng buộc lại cho làm.
So that's why the one time in the one of the school, the principals, some of the talking with the school, the gathering of the school principal. So they asked me the one question that usually normally in the school they used to kill the mosquito. Whether that is a sin or not, killing the mosquito. What should they do? Whether they should not kill the mosquito. So now if you look like these cases, killing the mosquito is a sin, definitely. But when you don't kill it will affect the school children's. So lots of the school kids can get sick. So here it's saying that when you have the bigger picture in the mind, benefiting the more peoples. So even like a killings, like animals, Buddha have allowed. Allowed means even the person will commit the negative sin, but the more they will get the merits.
Có một lần thầy có gặp một một vị hiệu trưởng của trường tiểu học á, thì hiệu trưởng nói rằng ở trong trường có rất nhiều muỗi nên thường là phải có những cái biện pháp chống muỗi, phải diệt muỗi. Thì hỏi thầy là nếu mà làm những cái điều như vậy, giết nhiều muỗi quá có bị tội, có bị ác nghiệp hay là không, thì thầy nói rằng cái việc đó đương nhiên là sát sinh, giết một sinh linh nào đó thì chắc chắn là sẽ phạm phải ác nghiệp. Nhưng mà ở đây cái việc diệt muỗi đó là bởi vì lợi cho cả ngôi trường, lợi cho học sinh, cho nên là cái thiện nghiệp của mình nó sẽ rất lớn hơn rất là nhiều ạ. Cho nên là Đức Phật đã tuy là các ác nghiệp thì không được làm, nhưng mà bởi vì nếu mà phạm phải một cái điều nho nhỏ, ác nghiệp nho nhỏ mà làm lợi lạc được cho rất là nhiều người, lợi lạc được cho số đông, thì Đức Phật đã cho phép làm những điều như vậy. Cho phép làm ở đây có nghĩa rằng cái thiện nghiệp mà tích góp được nó sẽ rất lớn hơn rất là nhiều so với cái chuyện ác nghiệp kia, cho nên Đức Phật đã cho làm cái điều như vậy.
In like these cases, you will have, when you're killing the animals, you will commit a negative sin, very less negative sin, but you will gain the huge of the merits because you are doing something sake of the lots of the people.
Và trong những việc làm như vậy, chúng ta tuy là có phạm phải ác nghiệp, nhưng mà cái ác nghiệp đó nó là những cái chuyện ác nghiệp nhỏ, nhưng mà cái kết quả của những cái việc làm đó nó lại mang lợi lạc đến cho rất là nhiều người khác nữa, cho số đông. Cho nên những điều đó Đức Phật vẫn cho phép chúng ta có thể làm.
So that's why here it said that using our reason eh kapanam ja thela nang ro chita mi gyo so ka gyo re yin na ya sim jeng sheng ge thon ja chen bu yo na ane sa je yan de nang wa chung gyo ro de so
À, cho nên câu này có nghĩa là Đấng Từ Bi đã nhìn thấu suốt, có nghĩa là Đức Phật đã nhìn rất là xa và thấy được những cái điều điều đó là điều nên làm, cho nên ngài ngài nói rằng ngài nói các ràng buộc và cho làm các ràng buộc. Ở đây là nói chung là ác nghiệp thì không nên phạm, nhưng mà nếu mà lỡ mà phạm phải một cái điều ác nghiệp đó để làm lợi lạc cho số đông, rất là nhiều người, và cái lợi lạc nó mang đến là vô cùng tận ấy, thì làm cái việc đó vẫn không sao, Đức Phật vẫn cho làm.
But you cannot make that as an excuse. Huh? You cannot make that excuse to do negative, commit a negative.
Nhưng mà mình không nên dùng cái điều này để làm cái lý do để mình phạm phải ác nghiệp, mình viện cớ mình cái lý do này để mình phạm phải ác nghiệp, thì điều đó mình không nên làm.
Normally, it's like that the monks rule. The monks are not allowed to touch the gold and the jewels, not allowed the gold and silver. One time that the Buddha's time, the queen had the left at his jewelry on the nearby the riverside. After he taking the bath, he forgot to tell that. Then the, later on there, the Ananda reached there and the Ananda thought that the normally the monks are not allowed to touch. But if I don't keep that, the queen will lose the jewelry. So he just told mentally, he just get the thought that the Buddha will allow me because like this is the case is that if I don't touch and keep the jewelry, king queen will lose the jewelry. So she kept it. She kept it and bring it back to the. So he kept it. Then the later on that the Buddha told that Ananda did the right thing because he saved the queen jewelry.
À, ở thời Đức Phật cũng có một chuyện xảy ra như vậy, là khi mà hoàng hậu có ở một vương quốc, họ tắm ở bờ sông, nhưng mà khi mà đi thì cái trang sức nãy cởi xuống để bên 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 cạnh bờ sông thì lại quên không có đem về. Sau đó thì Anan nhà Anan mới đi ngang qua thì thấy cái trang sức của hoàng hậu. Lúc đó nhà Anan cũng nghĩ rằng Đức Phật không có cho các vị tỳ kheo dùng tay không mà chạm vào vàng bạc và các đồ châu báu. Nhưng nếu mà ngài Anan lúc đó không có giữ lại những cái món đồ như vậy thì sẽ bị trộm cướp mất. Cho nên ngài Anan đã quyết định là giữ cái món đồ ở lại để sau này trả lại cho hoàng hậu. Thì khi mà về thưa với Đức Phật thì Đức Phật nói rằng ngài Anan đã làm một điều rất là đúng, không có phạm phải lỗi gì cả.
So that's why the here the one important point is that what we have to do is that the, so generally so now as I mentioned before when you look into the, your life there will be a lot of the activities sometimes you have to do because of the sake of the benefiting the more people.
Cho nên chúng ta
the responsibility of the running the some organizations or the whatever running the organization, sometimes you have to scold the people for bring the better benefit of the organization.
cho nên trong cuộc sống đôi khi chúng ta có trách nhiệm trong một cái tổ chức nào đó, và ở trong cái việc làm cộng đồng nào đó, thì đôi lúc một cái việc làm xấu nhỏ nhỏ, một cái ác nghiệp xấu nhỏ nhỏ sẽ mang đến lợi lạc lớn cho cộng đồng. Lấy ví dụ nếu mà chúng ta làm ở trong một tổ chức, đôi lúc mình đang chịu trách nhiệm để mình vận hành cái tổ chức đó, thì cái việc mình la mắng người khác để cho cái công việc nó được được tốt và để cho cái hiệu suất công việc nó được tốt hơn, thì điều đó là cũng nên làm.
Yeah, so that's a point. So that's why the So here it's saying that we have to look the bigger picture. Sometimes, like even the like when you like the compassion, like it's a very important to generate the compassion to the animals, very important. But the some cases, like when you are producing the vaccine, now here comes to save the millions of the people. Sometimes you have to kill the animals. No, when you have to give the vaccine, and it might go wrong with the animals. No. But this is the cases that we have to look always in the bigger picture. So that's why the here comes the sometimes people feel the very contradict with this point. Because when we talk, Buddhism talk about the compassion. When you talk about a compassion, we have to generate the compassion. So we have to really save the life of the animals. But the, sometimes like a vaccine issues, we have to do the trial on the animals. Because this is doing for the benefiting the more of the human kind. So that's why the like this cases, so you can carry out the activities like killing the animals. But it doesn't mean that you will not have the sin. You will get the sin killing the animals like this cases, but that you can accumulate the more matter.
Dạ, lấy ví dụ khi chúng ta thử các loại vaccine mới để mà cứu người thì trước tiên phải thử nghiệm ở trên các loài động vật trước. Bởi vì cái thuốc vaccine mới thì có thể nó sẽ không có hoạt động được ở trên con người, sẽ gây chết người, nên thử nghiệm trên các con thú. Thì cái việc thử nghiệm trên thú á, chắc chắn như trong những lần đầu nó sẽ không có đúng theo cái thí nghiệm được, các con thú sẽ chết. Đây là một điều rất là khó nói trong đạo Phật. Đối với những người mà đi theo đạo Phật, nghĩ đến đạo Phật chỉ là tâm bi, thì đương nhiên chúng ta phải có tâm từ bi đối với lại con thú. Pháp tâm từ bi đối với con thú là một điều rất nên làm, bảo vệ và che chở cho sinh mạng của các con thú. Nhưng mà trong chuyện đó thì chúng ta thử sẽ lên các con thú sẽ giúp cứu được rất là nhiều người, thì cái lợi ích sau đó nó sẽ nhiều hơn nữa. Cho nên nếu mà chúng ta có lỡ mà chúng ta giết con thú để thử vaccine, sau đó chúng ta cứu được rất là nhiều người, thì chúng ta sẽ có được công đức rất là lớn. Nhưng mà không có nghĩa là cái việc giết thú đó nó sẽ là không có tội. Cái việc giết thú mình cũng vẫn sẽ phạm phải ác nghiệp. Nhưng mà cái thiện nghiệp do mình cứu được người sau đó nó sẽ to lớn nhiều hơn là cái ác nghiệp mình đã phạm phải khi mình thử nghiệm vaccine chết vài con thú.
Okay, this is the example. So that's why the like this case is sometimes you have to do the some things, no? For the like one example is one other thing that you cannot tell the lie. But if the one hunter is chasing after the deer, and if you tell the truth and the hunter is going to kill the deer, then you have to tell the lie, no? Save the your one life, lie can save the animal life, no?
Lấy ví dụ như nếu mà mình đi trong rừng, mình gặp một cái con hươu hoặc con nai chạy ngang qua, xong sau đó người thợ săn chạy tới hỏi mình là con nai đã chạy hướng nào rồi, thì nếu mà mình nói thật mình chỉ cho người thợ săn cái chỗ con nai chạy, thì thợ săn đến sẽ giết mất con nai, thì lúc đó mình đã đóng góp mình phạm vào cái ác nghiệp như vậy. Nếu như bây giờ mình nói dối thì cái ác nghiệp của mình nói dối chỉ có một câu, nó không có bị ác nghiệp nhiều, nhưng mà nó sẽ giúp cứu được mạng sống của con nai đó. Cho nên nếu trong tình huống đó, nếu mà mình có thể nói dối để mình cứu được mạng sống của một sinh vật khác, thì mình có thể nói dối.
Yeah, so that is the thing. So that's why it's a very important sometimes that you know, when you practice the Dharma, you have to know the whole the circumstances.
Cho nên khi chúng ta thực hành pháp để có được lợi ích lớn, thì chúng ta nên hiểu rõ được những cái hoàn cảnh chúng ta nên thực hành như thế nào.
Okay, so that's a very important. So that did it. That did it. Did it. What? Ani karsa logwar tung wa ani karsa. That did it. Logwar tung da gome da tu shu ne la goja shi remba sam je sa chade chugu suma to ba jin mi se.
Dạ, sang đoạn kế tiếp là đoạn thứ 85. Hãy san sẻ cho người giữ giới, kẻ sa ngã, người không người chở che, chỉ ăn đến mức mình còn đủ, ngoài ba y áo thị đều cho.
That is, it talks about the giving. Logwar tunga means animals, right? So it will be good that if you get the food for the animals.
Ở đây. Ở đây nói là chúng ta hãy chia sẻ. Đây, ở đây nói về việc bố thí, là chia sẻ cho những người mà không có được như mình, chia sẻ cho các cái loài thú chúng ta những thức ăn, kẻ sa ngã hoặc là người không chở che, ví dụ như là người ăn xin ở ngoài đường, chúng ta nên bố thí.
Usually, never said example practitioner, right?
Yeah. Hãy chia sẻ cho những người giữ giới. Những người giữ giới đây là tất cả những người thực hành pháp, chúng ta thực hành hạnh bố thí cúng dường. Dạ, ở đây san sẻ ở đây có nghĩa là bố thí, nghĩa là mình chia sẻ cái những cái mình có cho người khác. The fallen one.
Fallen one. Here it means the animals. Animals are fallen one. Kajin sana lower to my kimetsen. Dizu kane masar sana. Mi ke wane masar u yor wan de ko de lam de animal.
Dạ, cái chữ kẻ sa ngã ở đây ạ. Kẻ sa ngã đây có nghĩa là nói đến các loài thú. Ở đây sa ngã tại vì sao sa ngã? Bởi vì phải phải ác nghiệp cho nên trước đã có thân người. Bây giờ mất thân người phải phải rơi xuống làm thú cho nên gọi là sa ngã.
So here is talking about to whom you can give. Just give the practice, the giving practice for the animals. Then who have the poor peoples. Then who are the Dharma practitioners. All these are the people you have to give the giving practice.
Dạ, cho nên ở đây nói chúng ta hãy thực hành hạnh bố thí. Đầu tiên chúng ta bố thí cho các loài thú, cho nó ăn. Thứ hai là không người chở che, kẻ sa ngã hoặc là kẻ không người chở che có nghĩa là các là an sinh hoặc những người thấp kém hơn mình. Sau đó chúng ta thực hành cúng dường đối với những người giữ giới, những người thực hành pháp. Và cho nên san sẻ ở đây nghĩa là chúng ta phải chia sẻ, phải bố thí hoặc là cúng dường những thứ mình có cho người khác. Plus.
So that's a one thing that yeah. So normally the Nepal have a lot of the like festivals of the animal festivals. Yeah.
Yeah, ở bên Nepal thì có rất là nhiều các cái lễ hội về thú vật.
So today is also the animal festival, the dog festivals, and they used to give the feed the dogs or give the like dogs. Yeah, that's also a good thing that the excuse to give the something for the animal. Yeah.
Yeah. Cho nên hôm nay ở Nepal chính là ngày lễ của chó, nghĩa là người ta sẽ thường đi cho chó hoang ngoài đường ăn nhiều hơn. Thì có những ngày lễ này cũng rất là hay, nó sẽ là cái cơ hội, cái dịp để mà mình làm những việc chia sẻ đồ ăn cho chó hoang ngoài đường ăn.
So like this is sometimes it's a quite good, no? So ask you to do the something good for the animals. Yeah.
Thì những dịp này đôi lúc cũng là cái lý do để mà mình làm số việc tốt cho các loài động vật cũng rất là hay.
So that is the thing. Okay, that is the thing. So that is the thing. So then the poor people.
Yeah, người không người kẻ không người chở che có nghĩa là ăn xin người đường, những người mà không có nơi nương tựa.
Then the practitioner, Dharma practitioner. Yeah.
Yeah, người giữ giới đây là những người thực hành pháp.
Then he talks about how we can have the food, right? Remember some do such as you said. Then the how we can have the food, right? Did any remember some do sour as said, right?
Yeah, thì hai câu đầu nói là việc mình phải chia sẻ, mình phải bố thí cúng dường cho người khác. Câu thứ hai là nói về phần phía mình đó, là mình chỉ ăn đến mức còn đủ. Đây là cách mình ăn đến khi mà mình vừa đủ thôi.
So this is something the food culture. No? Normally people eat when they look so very nice and very tasty. So that is the way how the people eat the food, no?
Yeah, đây là cách ăn uống bình thường của con người. Thông thường con người mình ăn uống là thấy thức ăn ngon hoặc là thấy nhìn đẹp mắt thì thích ăn cho nên ăn.
But it's very important that you have to eat a very nutritious food. No, that's a very important. Yeah.
Dạ, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta cần phải ăn uống những cái món nào có đầy đủ dinh dưỡng cho mình. Dạ, câu cuối là ngoài ba y áo thầy đều cho, ở đây nói về các thầy, các vị tỳ kheo. Dạ, câu cuối là ngoài ba y áo thầy đều cho là nói về các tỳ kheo. Các tỳ kheo thì ngoài ba cái y để giữ cho mình thì tất cả mọi cái vật sở hữu khác thì mình đều dùng để bố thí cho người khác.
đúng không? Ô đồ chân trước xong á. Ô đồ chân. À, đi chân là now the here it talks about the food. So it is a yeah, food that that's some of the love chân đúng không? Because the why it's talking about the food is sometimes that the people when they eat the food, they will just eat because of the taste. So here it's saying that not because of the taste, just because of the you the for the leaf. So that's why it's saying that the, yeah.
Dạ, ở đây nói về việc ăn uống là bởi vì thông thường chúng ta ăn uống là mình thích ăn ngon, mình ăn chỉ vì nó ngon để mình thỏa mãn cái vị giác của mình. Cho nên ở đây khuyên là chỉ ăn đến mức mình cần đủ, có nghĩa là cái món ăn đó nó chỉ đủ để duy trì sự sống của mình để mình có được chất dinh dưỡng cho thân, chứ không phải ăn vì vị giác ngon. Rose.
But sometimes the really food, what I saw in the people who prepare the food, then they wash the dish. Wow, consume a lot of time. When we eat, it will finish in the 10 to 15 minutes, no? When they're preparing, hours it takes to prepare the food, no? It's a really very tough job, no? Preparing the food.
Yeah.
It takes hours. And then you have to clean 30 to 40 minutes. When you finish it, 10 minutes, we'll eat and finish it, no? So.
Thầy thấy rằng để mà cái khâu chuẩn bị và nấu ăn thì rất là khó, cực thời gian, phải mất cả tiếng đồng hồ trước đó, nhưng mà ăn thì có 10-15 phút là ăn xong. Ăn xong là phải đi rửa bát đĩa, mất thêm 30-40 phút nữa. Nên cái phần phía trước, cái phần phía sau đó, nó tốn nhiều thời gian và nó cực nhọc hơn là cái phần ăn. Phần ăn chỉ có 10 hoặc là 15 phút là xong rồi. Luôn.
So Tibetan, we have the dish called the one momo. I don't know whether you have momo. It's a very popular.
Ở Tây Tạng có một cái món momo rất là nổi tiếng.
Whenever I go to the home, no? My mother always prepared that. Wow, it took 2 hours for her to make that. No? Nearly around 2 hours. Then when I eat it, it finishes in 10 minutes and 15 minutes.
Mỗi lần thầy về nhà thì mẹ của thầy đều chuẩn bị cái món đó cho thầy ăn. Thì mẹ của thầy chuẩn bị món đó trong 2 tiếng, rất là nhiều thời gian và rất là nhiều công sức. Mà thầy ăn chỉ 10 phút là ăn xong.
Yeah, so that's what I'm saying is that sometimes, yeah. And food also, when you look on the one side, really, and especially the monastery also, I see the monastery cook, no? Really, they really have to consume a lot of the times, no? To preparing the food. The good thing is that now the dishwashing the monastery monks will do, no? The preparing the food now, since sometimes even the lunch is around 12, no? They have to cut the vegetables around 10, no? Cut the vegetable to this and that, no?
Yeah. Yeah. Với lại công việc nấu ăn ở trong tu viện cũng khá là cực nhọc, tại vì có rất nhiều người. Cho nên nếu mà mỗi ngày ăn vào lúc 12 giờ thì 10 giờ là bắt đầu phải chuẩn bị rửa và cắt gọt rau củ rồi nấu ăn. Mà tiện một cái cho đầu bếp ở trong tu viện đó là các chú tiểu bây giờ cũng lớn rồi, biết tự rửa bát đĩa, cho nên ăn xong thì bát đĩa ai thì người đấy tự đi rửa chứ không phải để cho người khác rửa.
Okay, one thing. Okay, now this is a half joke and half true. Okay,
thầy kể với chuyện này nó là nửa đùa nửa thật.
This time I'm stuck in the Nepal nearly the, now the 10 months, more than 10 months, now it's 11 months nearly, yeah. Always eating the same food, no, again, and some also getting a little tired of the same food. Repeat it again, again all the time. No?
Yeah, lần này là thầy bị ở một nơi rất là lâu rồi, đã hơn 10 tháng, tháng thứ 11 phải kẹt lại ở tu viện, cho nên bây giờ chuẩn bị ngán với lại thức ăn cũ, phải ăn đi ăn lại chỉ có vài món, bây giờ bắt đầu ngán với lại thức ăn đó rồi.
Yeah, okay, anyway, those the normal people when they have some food and sometimes you go to the restaurant and the food this will change, no? No, this I'm no restaurant, always I have to eat, no, cannot go restaurant in somewhere, no, always have to eat with here, you know, so yeah.
Dạ, thì nếu mà mình đi ra ngoài hàng quán bên ngoài mình ăn thì sẽ được đổi món thường xuyên. Bây giờ thì lại không thầy không được đi ra ngoài và ở trong tu viện nên thức ăn thì cứ lặp đi lặp lại liên tục, chỉ có vài món thôi.
And also not only me, no, all the monastery, monks also there, no? Before that, monastery monks sometimes they not have, not willing to eat the monastery food. They, we have the monastery, the restaurant, no, canteen. They will go in a canteen and they ask for some noodle soups and this and that, different taste, no? Now also we cannot run the canteen because of the monastery lockdown, and they cannot go and buy the things for canteen, no? So not only me, no, all we are like that, no?
Dạ, ở trong tu viện các thầy khác cũng vậy. Thời xưa thì có cái canteen của tu viện, thì để hôm nào có ai đã chán thức ăn ở trong tu viện thì có thể ra đó gọi các món khác mà ăn để cho thay đổi khẩu vị. Nhưng mà bây giờ vì không có đi ra ngoài được, cho nên cũng không có mua thức ăn để mà duy trì được cái canteen đó, cho nên canteen cũng đóng cửa. Cho nên ở trong tu viện ai cũng phải ăn đi ăn lại các món trong tu viện.
Okay, sorry. So yeah, so that the thing. Yeah. Thưa so now DJ để khai giảng. Chúng tôi sumato và chính trị. Then DJ để khai giảng. Many of the you, I think the test I had a monastery the burger. I mean the restaurant the burger, isn't it that? I think that you are.
Thầy nói có một số vị đã từng qua tu viện thì chắc là đa số cũng đã ăn cái món burger ở canteen rồi phải không ạ?
last anyway yeah anyway yeah. Ta do zhen bei ne char wa zhe gong wa de tuo me tu me de wa ta de ne de wa kaba na ye de ren ba zhen de zhen chu ge su ma de ta de tan bei chen ne jue bei lu chen zhe che de ne me zhe de dar chen na sim zhe ji san bai ni de zuo ge de wa.
Dạ, sang đoạn thứ 86 ạ. Thân này để hành pháp vi diệu, chớ vì nhỏ nhặt mà tổn hao. Nếu làm được vậy, mọi nguyện ước của chúng sinh đều sẽ sớm thành.
So now here it's saying talking about that we should not hurt our body.
Dạ, ở đây nói đến việc chúng ta không nên làm tổn hại đến thân thể của bản thân mình.
So hurt our body means generally just like a cut the hands or like that, we should not do that. Yeah.
Dạ, làm tổn hại đến thân thể, lấy ví dụ như là mình tự chặt tay, vân vân, hay các hành động như vậy thì không nên làm.
So this is something like that. Here it's saying that sometimes that we will not hurt the something, no? So that is something like that. So sometimes that we will do something for the sake of the very small things. Sometimes that we will hurt our body. So it's saying that we should not hurt our body.
Dạ, bởi vì trong cuộc sống đôi lúc có những tình huống rất là nhỏ nhặt mà mình lại vì những cái chuyện đó mình tổn hao đến thân thể của mình, thì ở đây khuyên rằng chúng ta không nên làm những cái việc như vậy.
So like when you look at the surgery, that we are hurting the body, we have to do it for the sake of our body.
Dạ, lấy ví dụ là chúng ta đi phẫu thuật là phải cắt, tổn thương đến thân thể, nhưng mà đó là chuyện ta không thể tránh, vì mục đích là chúng ta cho sức khỏe được bình phục nên đi phẫu thuật thì đó chúng ta có thể làm.
Like now there's a lot of hurting the body means that there are two different meanings of the hurting the body.
Yeah, ở đây làm tổn hại đến thân thể, ở đây có hai ý nghĩa.
Because our human body is very precious for the sake of doing the Dharma practice is very important. So like when you are not taking the care of your body, drinking the excessive of the alcohol, that's also the hurting the body.
Yeah, điều thứ nhất đó là thân thể này là một thân thể rất là quý báu, rất là khó để có thể có được thân người, cho nên vì nó quý báu như vậy cho nên nó là một công cụ để mình thực hành pháp. Nếu chúng ta tổn hại thì sẽ mất đi cái cơ hội thực hành pháp, nên đừng tổn hại. Lấy ví dụ nếu uống quá nhiều rượu để làm tổn hại thân thể thì sau đó mình lại không có khả năng thực hành pháp, cho nên đừng uống quá nhiều rượu để tổn hại đến thân thể. Đó là một ý nghĩa.
So sometimes you are having some like a disease and you are not allowed to eat the sweet, but still if you don't care and eat the sweet, you are hurting your body, knowing that the sweet is hurting your body. That's why they're saying you should not do that, because your body is very precious. This is the who helps you to practice the Dharma, so don't hurt your body. But even the eating the sweet, if you know that the eating the sweet is you're hurting, it is not good for your health. So that means still you eat it, it's considered as the hurting your body, even you are knowing that.
Một ý nghĩa nữa đó là ví dụ chúng ta bị bệnh và bác sĩ khuyên là không được ăn ngọt, nếu mà ăn ngọt thì bệnh sẽ không khỏi. Thì mặc dù chúng ta biết là ăn ngọt bệnh sẽ không khỏi và cơ thể mình sẽ xấu đi, nhưng mà mình vẫn vì thích ngọt mình ăn ngọt, thì điều đó chính là tổn hao đến thân thể. Là bởi vì thân thể này là một thứ rất là có giá trị rất là lớn, để là cái phương tiện để mình thực hành pháp. Nên nếu mà mình tổn hao đến sức khỏe, mình sẽ không còn có đủ sức khỏe để mà mình thực hành pháp nữa. Cho nên nếu mà biết rõ rằng ăn ngọt sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của mình và mình không còn có khả năng thực hành pháp, nhưng mình vẫn vì thích ngọt mà mình ăn ngọt, thì đó chính là mình tổn hại đến cơ thể của mình.
Okay, so that is the one very important point. So that is the one important point. So that is the first point. Okay, when you are saying that for the doing the sake of the Dharma practice, don't hurt your body, right? Đúng rồi, cái đấy là sức đề cơ rồi.
Long chân tiếp
Bây
theo
giờ,
đây. Long
bây
chân.
giờ lưu, hàng bây giờ này chưa bị lưu, chân dễ chịu được nữa mới chả đúng không? Họ thế,
Long
chân
chân.
dễ sức, chúng ta chân chịu chân chịu chịu được nữa mà chịu cho mà đấy là. Cái nó ngon sao 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 lên đâu vậy na thiên sách cái chế độ này bao nhiêu rồi khai cái sinh bộ dùng rồi mà nó toàn đa thiên sách toàn đa chương trình để tôi chế độ này bao nhiêu sự rồi.
Dạ, chữ nhỏ nhặt ở đây có nghĩa là những cái việc rất là nhỏ bé, nó không có làm được một cái ý nghĩa to tát gì hết cho mình à. Thì mình đừng có vì những điều nhỏ nhặt như vậy mà làm tổn hao thân thể này, bởi vì thân thể này là công cụ để mình có thể thực hành giáo pháp vi diệu à. Lấy ví dụ nếu mà ăn ngọt có hại cho sức khỏe thì chúng ta đừng ăn ngọt, thì bởi vì cái chuyện mà ăn ngọt nó chỉ là một điều rất là nhỏ nhặt, nó không có ý nghĩa gì lớn cho mình cả. Đó chính là cái ý nghĩa đầu tiên của việc mà không tổn hại đến thân thể.
So that's why even the when the Buddha was practicing Dharma, so he didn't eat the food so long. So later on he just left that part. So,
Đức Phật trước khi ngài được giác ngộ thành Phật thì đã tu khổ hạnh và đã không có ăn uống trong một khoảng thời gian rất là lâu. Nhưng mà sau đó thì ngài đã nghĩ ra được là chúng cần phải cấp dưỡng đủ cho thân thể này để có thể thực hành pháp. Ngài đã bỏ cái lối tu khổ hạnh.
so that's why here it's saying that whatever you do, look at your body, should not hurt it. It's a very important message is that even the food, what you eat, look at very properly whether you're hurting your body or not. If you keep not eating, look whether you're hurting your body or not. So always don't hurt your body. So he's saying, because that this is the body that helps you to the practice of Dharma.
Dạ, cho nên chúng ta không tổn hại đến thân thể của mình là đầu tiên là về cái việc ăn uống của mình. Những cái món ăn, thức uống mình sử dụng thì nó có làm tổn hại cho sức khỏe của mình hay không. Nếu tổn hại thì chúng ta không nên ăn hoặc là uống những cái món như vậy. Và nếu vì chúng ta nhìn một món, nhìn hai món, nhìn những món đó nó có tổn hại cho sức khỏe mình không, nếu mà mình bỏ ăn hoặc là bỏ uống những món đó mà nó lại gây tổn hại đến sức khỏe, thì mình không nên bỏ ăn bỏ uống. Đây là cái thông điệp nói về việc chúng ta cần phải giữ gìn và chăm sóc sức khỏe của mình, bởi vì đó chính là cái điều kiện để mình thực hành pháp.
They just memorize this word, okay? You all memorize this word, okay?
Dạ, thầy nói chúng ta hãy học cái câu này, thân này để hành pháp vi diệu, chớ vì nhỏ nhặt mà tổn hao. Dạ, thân này để hành pháp vi diệu, chớ vì nhỏ nhặt mà tổn hao. Nếu làm được vậy, mọi nguyện ước của chúng sinh đều sẽ sớm thành. Dạ, thầy nói chúng ta hãy học cái đoạn này. Los.
So right now, the even the people who are drinking the excessive of the alcohol, because of the very small things, no? Just giving them some pleasure, so they are just hurting their body.
Dạ, ở đây nói đến việc chúng ta cần phải giữ gìn thân thể này để chúng ta có khả năng để thực hành pháp và không nên tổn hao thân thể vì những điều nhỏ nhặt. Có những người chúng ta uống rượu chỉ vì chúng ta thích cái vui sướng sau khi mà mình say, chúng ta có được cái cảm giác sướng thôi, nhưng mà cái cảm giác vui sướng nó không có phải là một cái điều có ý nghĩa lớn lao cho mình. Los.
That's very important matter, okay?
Thì nói đây là một cái ý nghĩa rất là quan trọng mà chúng ta cần phải phải nhớ. Los.
Quite long back, there is one person. So he was an activist in the especially the HIV patients. So he promote the HIV idea and he do it with the HIV patients. Yeah.
Yeah, thì trước đây thầy có quen một người hoạt động xã hội để tuyên truyền phòng chống bệnh HIV.
He told me the one very interesting story because he'd been with us lots of people with the HIV patients.
Yeah, bởi vì anh ta đã tiếp xúc nói chuyện với rất là nhiều bệnh nhân HIV và anh ta có một vài cái trải nghiệm kể cho thầy nghe. Los.
So he told 90% of the HIV patients how they got the HIV mostly careless. Very interesting, no? Because they are not looking at the thinking, hurting, not having that idea that not to should not hurt the body. Just go with the careless. No? Even they might knowing that it might hurt them. Even they might have a doubt that it will hurt them, but still because of the careless.
Yeah, anh ta nói rằng 90% bệnh nhân HIV là do bất cẩn, do không có cẩn thận. Bởi vì lúc đó không có ý nghĩ rằng cái căn bệnh đó nó sẽ làm tổn hại đến sức khỏe hoặc là thân thể của mình, do bất cẩn nên bị nhiễm bệnh.
That's a long, very long back. I think that is a 15 years back issue. Yeah, I think 15 to 16 years back issue. Yeah.
Cái chuyện này thầy gặp người này cũng đã rất là lâu rồi. Đây là chuyện cách đây khoảng 15 16 năm rồi. Los.
Back issue. So that's back issues that generally so the that was the one time that they was asked me the question the very long back. Yeah. One time in the teaching session they asked me the question that the we are allowed to do the tattoos in body. Now, today, when I look at this issue, really, it's saying the not hurting. No? Now, this is the second point of the, okay, unnecessary hurting the body, no?
Yeah, thứ hai nữa là trong một số cái buổi chuyện thì có người hỏi thầy là mình xăm xăm trên người mình có tốt không, có được làm hay không? Thì bây giờ thầy nhớ lại cái đoạn kệ này là chớ vì nhỏ nhặt mà tổn hao thân thể, thì thầy lại nghĩ đến cái ý nghĩa thứ hai của nó là không nên tổn hao thân thể bởi vì những chuyện không cần thiết. Los.
The very interesting thing is that is when 15 or 16 years back there is some of the Indian group people came and one Indian, I mean the very young, I met the first time just came and he just have the tattoo on his hand with the Tibetan script tattoo.
Yeah, 15, 16 năm trước thì có một nhóm Ấn Độ đến gặp thầy. Thì nhóm đó lần đầu tiên đến gặp thầy, thì trong nhóm đó có một người trên tay xăm toàn là chữ tiếng Tây Tạng. Los.
I still remember that the meaning that in the Tibetan. So I was so shocked and saying he wrote that the tattoo in his right hand that is saying that all the males are not a Roma. All the males are not a Roma. Roma, no roaming around. All the male. Mm-hmm.
Ông ta xăm cái chữ tiếng Tây Tạng ở trên cái tay thầy rất là ngạc nhiên và lúc đó thầy đọc cái câu đó thì cái câu ý nghĩa của câu đó là tất cả những người tất cả con người không phải là những kẻ lang thang.
Then the maybe 2 or 4 years back, I met the person in the Delhi airport. Because I saw the tattoo, so I thought that, yeah, I know you came to my... Then suddenly he know me.
Yeah.
That's a very... Yeah, I just met him in Delhi airport. Because of I seeing his tattoo on his arm, no? So I saw that tattoo in the lounge, you know, where I'm eating something. I saw the tattoo. Suddenly I remember that, no? Because that is the Tibetan tattoo, saying that all the men are not a Roma, no?
Yeah, thì on... Cách đây 3-4 năm thầy có gặp lại người đó bởi vì thầy ấn tượng cái hình xăm mà hình xăm chữ tiếng Tây Tạng, cái chữ câu đó có ý nghĩa là con người không phải là những kẻ lang thang. Thì khi mà thầy gặp ở trong cái sảnh của ở sân bay ở Delhi, thầy thấy cái hình xăm đó thì thầy biết chắc đó là người mà đã từng đến tu viện thầy cách đây 15-16 năm trước. Thì thầy hỏi thì quả thật như vậy, người đàn ông đó rất là vui vì gặp lại thầy.
Good thing is the people can see it, recognize you very easily when tattoo on the body. No?
Yeah, có hình xăm thì cũng rất là hay là bởi vì người ta không cần quen mặt, nhớ mặt mình, thấy hình xăm là biết đó là mình.
Okay, so this is good. Lila nơ mi cha se the rambanyi do cha swa. So they are the two labels of the hurting your body, okay?
Yeah, cho nên không tổn hại, không tổn hại đến thân thể đây thì có hai ý nghĩa như là khi nãy giờ thầy có nói rồi ạ.
As one thing is, as I mentioned, that when you are having the sickness and we are not allowed to eat the sweets, but sometimes we don't care and eat the sweet, no? So that is hurting your body. Even you are knowing that it is hurting your body, no? So that should not be done. This is your.
Dạ, ý nghĩa thứ nhất đó là như hồi nãy thầy có lấy ví dụ về chuyện ăn ngọt, và nếu mình biết rõ rằng chuyện ăn ngọt đó nó sẽ tổn hại đến sức khỏe của mình và mình có mang bệnh nào đó lại phải kiêng ăn ngọt mà mình vẫn vì thích ngọt mà mình ăn ngọt thì đó là tổn hại đến cơ thể.
The second thing is hurting your body is just unnecessarily cutting your body, no? I think maybe months back, suddenly I got a one call from the American student. She telling me that some she had to argue with her son, and her son feel very unhappy and cut with the knife with her hand, no? Son is very young, age of 15 or 16, no? So that is something like that. Now the sometimes they used to do like that, no? To react very aggressively.
Dạ, thứ hai đó là ý nghĩa thứ hai đó là chúng ta không có tổn hại đến cơ thể của mình, ví dụ như là cắt tay hay là cắt một phần thân thể của mình bởi vì những lý do rất là vô nghĩa. Lấy ví dụ như là thầy có một người quen ở bên Mỹ á, thì một thời gian trước thì cô ta có gọi điện thoại cho thầy nói rằng có cãi nhau với lại đứa con, thì đứa con trai đó rất là học hành, rất là hằng học và đã phản ứng lại gay gắt, lấy dao và tự cắt lên trên tay của mình để phản ứng lại với mẹ bởi vì đang cãi nhau với mẹ. Thì đó là những cái lý do rất là vô nghĩa, mình không nên vì những cái chuyện vô nghĩa đó mà cắt cái thân thể của mình. Los.
So that's it's very this is some one kind of the hurting your body in a very aggressive way. You are just cutting your hands. So like it's saying that you cannot do that. Okay, two labels of the hurting your body. Okay,
À, cho
Because
nên
your
chúng ta
body
không
is
nên
very precious, and to do that, that is to do very precious, and you have to practice the dharma with this body.
là cho nên chúng ta không vì những cái phản ứng gây khác mà trong một lúc nhất thời mình lại làm tổn hại đến thân thể của mình, đó là vì những cái chuyện rất là vô nghĩa. Nên chuyện mà không tổn hại đến thân thể có hai cái mức độ ý nghĩa khi nãy giờ thầy nói. Thì nguyên nhân chính yếu là bởi vì thân thể này là một cái phương tiện rất là tốt, thân thể này rất là quý báu, là phương tiện để mà chúng ta thực hành pháp, cho nên chúng ta không nên tổn hại đến cơ thể này, lấy đó làm cái phương tiện để chúng ta có thể thực hành được giáo pháp vi diệu.
So that's why the best way of the caring the body is the not hurting the body. Two ways of the hurting the body, not two labels. The hurting the body,
Cho nên cái cách tốt nhất để mình chăm sóc cơ thể của mình là mình không tổn hại đến cơ thể của mình.
One is the directly hurting, is one is indirectly hurting.
Thì tổn hại đến cơ thể mình có hai cách, là một một là trực tiếp tổn hại, hai là gián tiếp tổn hại.
Simjin ji samba tham ji zogu ju ta su 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 gu le ne ba chone ma je na ni simjin tham ji ge ne gap da de ne gap da ne gap ge da pe thar tu gu de tham ji drup tu gu re se gyo ne gap da samba tham ji nyu du zo du se wa
Nếu mà mình giữ được thân thể mình không tổn hại, nếu làm được vậy, hai câu kế, nếu làm được vậy, nếu giữ được thân thể mình không tổn hại thì bằng việc thực hành pháp mọi nguyện ước của chúng sinh đều sẽ sớm thành. Nguyện ước của chúng sinh ở đây chính là tất cả nguyện ước tạm thời, là những ước mong tạm thời của chúng sinh và những ước mong rốt ráo của chúng sinh, thì cả hai cái tạm thời và rốt ráo đều sẽ sớm được thành tựu.
Rwa, all this is your rwa. But that in the example, that in the zo zo se de da, that so good ta, no ba ma che se, that in the zo de so good ta.
Dạ, cho nên hôm nay các đoạn kệ này chủ yếu nói về việc chúng ta ăn uống và chúng ta chăm sóc cho cái cơ thể này và không gây tổn hại đến cơ thể của chúng ta.
So it's very important because that before when we are the very, I mean, the many years back, not 20, 25 years back, sometimes that about diet and the food, sometimes we will not think too much of the not hurting the body, no? Sometimes we don't eat the breakfast and we don't eat skip the many times of the food, no? that's also indirectly hurting the body, right? Yeah,
thì vào cái thời gian 25 năm trước, khoảng thời gian đó thì những cái kiến thức về sức khỏe còn hạn chế. Lúc đó nhiều người hay thường ăn uống không điều độ, hoặc là ăn những thứ ăn hại cho cơ thể, hoặc là chúng ta bỏ bữa sáng vân vân, thì các cái chế độ đó nó sẽ khiến cho cơ thể mình bị tổn hại mà mình lại không biết. Rồi.
Too much eating is also not that good. No?
Dạ, ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe nữa. Rồi.
Also might be hurting the body. Indirectly you're hurting the body, yeah.
Dạ, ăn quá nhiều thì một là không tốt cho sức khỏe, thứ hai là gián tiếp cũng làm cho cái cơ thể của mình nó không có ổn. Lose.
Okay, no, thank you. So we'll stop here. Okay. So before stopping, I thought to do the small prayer.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ. Và cuối buổi thì thầy có một cái phần cầu nguyện nhỏ. Lose.
Yeah, so this is the prayer for mainly that. Okay, so... prayer. So actually the yesterday and the today days, this I just thought to say the small prayer of the protective prayer. So it's called a Yamantaka prayer. Sorry, sorry, Yamantaka prayer, because many of you receive the Yamantaka, the initiation. So I will just say this, and you all just recite the Om Sri Vagitana na Home Pay Yamantaka mantra.
Dạ, thầy nói rằng thầy sẽ đọc một cái phần cầu nguyện của vị hộ pháp của ngài Đại Đức Kim Cang Yamantaka. Thì ở trong đạo tràng mình có rất là nhiều người đã nhận được cái quán đảnh của Yamantaka, cho nên chúng ta có thể đọc câu chú của ngài Om Sri Sri Vichita Namah. Dạ, ok, nó Stop. Dạ, thầy đã đọc xong phần cầu nguyện, thầy sẽ dừng ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng.
Okay. Thank you, hang up line. Hang up line, talk. Come on, come on, hang up line, talk. Hang up line, talk.
Larry,
okay, come on, come on.